tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2020, thứ hai trong tuần 22 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát, người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố một năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay, ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đi. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là lời tiên báo về sự chống đối và bách hại mà Chúa Giêsu sẽ trải qua. Sau một thời gian rao giảng và làm nhiều phép lạ, danh tiếng Chúa được nhiều người biết đến. Thế nhưng, khi trở về quê hương, Ngài chỉ nhận được sự hững hờ và khinh rẻ của người đồng hương. Thái độ gần chùa gọi bụt bằng anh như một định luật tâm lý đã chi phối người Do Thái, và họ đã đối xử với Chúa Giêsu một cách hững hờ, thậm chí là tẩy chay và kết án, khiến Chúa Giêsu phải thốt lên: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Còn Thánh Gioan thì viết: Ngài đã đến nơi nhà của Ngài, nhưng người nhà đã không đón nhận. Tại sao Chúa Giêsu lại bị từ chối tại quê hương của mình? Thưa, đó là thành kiến, vì người đồng hương biết rõ gốc tích của Chúa. Cái gốc tích con ông Giuse làm nghề thợ mộc, quê làng Nazareth, chẳng có gì làm vẻ vang và còn bị coi thường. Và cũng vì cái tâm lý bụt nhà không thiêng, quen quá hóa nhèm. Họ giản lược căn tính thần linh của Đức Giêsu vào bình diện của những điều họ đã biết, nghĩa là bình diện kiến thức. Trong khi đó, căn tính thần linh của Ngài chỉ có thể là đối tượng của lòng tin. Lòng tin đến từ kinh nghiệm đích thân gặp gỡ người, sống nhờ người và bởi người, và đến từ lòng khao khát Thiên Chúa và nhận ra, cảm nếm dấu vết Thiên Chúa nơi ngôi vị lạ lùng của Ngài trong tương quan với sáng tạo và lịch sử. Và căn tính thần linh của Đức Giê-xu sẽ rạng ngời nhất nên mầu nhiệm vượt qua, như viên đại đội trưởng Roma đã tuyên xưng khi chứng kiến Đức Giê-xu chịu thương khó. Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Thái độ bụt nhà không thiêng cũng là một thực trạng nơi mỗi người chúng ta. Đôi khi, vì quá quen thuộc, chúng ta cũng hay xem thường, đánh giá thấp người khác, nhất là những người xuất thân từ nghèo hèn trong xã hội. Cũng thế, tâm lý gần chùa gọi bụt bằng anh đôi khi làm cho chúng ta sinh ra lơ là và bê trễ, thích đi hành hương nơi này, cầu xin nơi nọ, nhưng ngay tại giáo xứ của mình, chúng ta lại bê trễ việc đến gặp Chúa trong các thánh lễ và các giờ kinh cũng như các việc phục vụ. Lạy Chúa, xin cho chúng con, qua lời Chúa ngày hôm nay, biết nhận ra giá trị của những gì là thân quen nơi môi trường chúng con sống. Từng người, từng công việc nơi gia đình, khu xóm và trong giáo xứ, công việc phục vụ và việc thờ phượng Chúa tại giáo xứ quê hương sẽ là dấu chứng tình yêu con dành cho Chúa và anh chị em của con. Amen.
Tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng mân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn.